Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Định, lúa đông xuân 2024-2025 đã gieo sạ 45.752 trên 46.376 hectare. Trong đó, lúa chân cao sạ cưỡng 1.534 hectare giai đoạn cuối đệ nhánh, tượng khối sơ khởi, lúa chân 3 vụ 5.049 hectare giai đoạn đệ nhánh rộ, lúa chân 2 vụ 39.169 hectare giai đoạn 3 lá đệ nhánh. Trước tình hình dịch hại cây trồng hiện nay, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã ban hành dự báo một số đối tượng dịch hại có khả năng gây hại trước, trong và sau Tết Ất Tỵ 2025. Bài viết sau đây thông tin cụ thể hơn một số biện pháp chăm sóc và phòng trừ dịch hại thời điểm trước, trong và sau Tết Ất Tỵ 2025 trên địa bàn tỉnh. Mời bà con và các bạn cùng nghe. Thưa bà con và các bạn, một số dịch hại trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2025 vừa được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đưa dự báo như sau. Đối với cây lúa, chuột tiếp tục phát sinh gây hại trên các trà lúa từ đẻ nhánh làm đồng, nặng cục bộ ở các ruộng gần khu dân cư, bụi rậm, gò đồi, đường giao thông, nhất là giai đoạn trước và trong Tết Nguyên đán. Bệnh đạo ôn, thời tiết vụ đông xuân thường thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá phát sinh gây hại trên diện rộng trong thời gian đến, như trời nắng ấm, biên độ nhiệt ngày và đêm cao, tối và sáng sớm có sương mù, ẩm độ không khí cao. Bệnh đạo ôn lá, cổ lá tiếp tục phát sinh gây hại trước, trong và sau Tết hết tháng 2 trên lúa cuối đệ nhánh đứng cái làm đồng. Bệnh đạo ôn cổ bông bắt đầu phát sinh từ sau Tết Nguyên đán trên lúa chân 3 vụ và chân cao từ giữa tháng 2 trở đi và chân 2 vụ từ cuối tháng 2 đến hết tháng 3 năm 2025, giai đoạn rổ chắc xanh chín. Rầy nâu và rầy lưng trắng, thời điểm trước và trong Tết. Rầy nâu phát sinh gây hại cục bộ lúa chân cao sạ cưỡng giai đoạn đồng rổ. Thời điểm sau Tết, lứa rầy non nở rộ từ ngày 8 đến ngày 18 tháng 2 năm 2025, gây hại nặng cục bộ lúa chân 3 vụ, chân cao sạ cưỡng giai đoạn đồng rổ ngậm sữa. Lứa tiếp theo, rầy non nở rộ từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 3 năm 2025, kéo dài đến ngày 25 tháng 3, gây hại diện rộng lúa chân 2 vụ giai đoạn rổ ngậm sữa và lúa chân 3 vụ chắc xanh chín. Sau năng, có các đợt mũi năng ra rộ như sau. Đợt 1, đến giữa cuối tháng 1 năm 2024 trước và trong Tết, sau non gây hại lúa chân 2 vụ đệ nhánh. Đợt 2, đến giữa cuối tháng 2 năm 2024 sau Tết, sau non gây hại chân 2 vụ trà muộn. Trước tình hình sâu bệnh phát sinh gây hại cây lúa, ngành chức năng tỉnh đã hướng dẫn bà con nông dân một số biện pháp chăm sóc cây trồng trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2025. Trong đó, đối với cây lúa trong giai đoạn trước Tết Nguyên đán, với lúa chân cao sạ cưỡng giai đoạn đồng sắp trổ, bón bổ sung 1-2 kg ure cộng 1-2 kg kali một sào. Ngoài ra có thể sử dụng phân bón lá, kích thích sinh trưởng phun bổ sung khi thấy cần thiết. Đối với lúa chân 3 vụ giai đoạn đứng cái đến tượng khối sơ khởi, chuẩn bị bón phân đón đồng. Khi lúa có đồng đất từ 0,5 đến 1cm, bón 3kg ure cộng 3kg kali một sào 500m2. Trước khi lúa trổ một tuần, lúa có đồng già, nếu cây lúa bị thiếu phân thì bón bổ sung 1kg ure cộng 1kg kali một sào. Ngoài ra có thể sử dụng phân bón lá kích thích sinh trưởng phun bổ sung khi thấy cần thiết. Đối với lúa trên chân 2 vụ lúa 1 năm, giai đoạn đệ nhánh, bón 4kg ure cộng 2kg kali một sào. Lưu ý cần bón phân kịp thời đầy đủ, cân đối giữa đạm, lân và kali để lúa đệ nhánh khỏe tập trung. Giai đoạn trong và sau Tết Nguyên đán. Trong trường hợp thời tiết thuận lợi, cây lúa sinh trưởng phát triển bình thường thì bà con áp dụng quy trình chăm sóc theo từng loại giống đã hướng dẫn. Chú ý cần tuân thủ các quy định về vệ sinh môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong việc chăm sóc thu hoạch, cung cấp các loại hoa, cây cảnh, rau màu, thực phẩm cho tiêu dùng, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán. Về các biện pháp phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa, đối với chuột cần áp dụng các biện pháp sau. Bắt chuột vào ban đêm bằng cách dùng đèn soi và dùng nơm chụp bắt ở những ruộng bị chuột cắn phá nhiều, giai đoạn lúa đẻ nhánh. Dùng các loại bẫy, bẫy sập, bẫy đập, bẫy kẹp, bẫy bán nguyệt có mồi để bẫy chuột. Dùng một trong các loại thuốc, thuốc trộn sẵn với mồi, Gimlet, Killgrass, Clearas để rải trực tiếp, đặt bã ở nơi chuột đang cắn phá bờ ruộng, nơi gần hang hoặc gần đường đi của chuột bờ mương. Đối với bệnh đạo ôn, biện pháp phòng, bón phân cân đối NPK ở các thời kỳ sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Khi bệnh xuất hiện phải dừng ngay việc bón phân, nhất là đạm ure đơn độc. Không sử dụng phân bón lá và chất kích thích sinh trưởng để phun cho cây lúa. Sau khi phun thuốc, bệnh dừng phát triển mới tiến hành bón phân và phun phân bón qua lá. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh cũng đề nghị Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo chính xác thời điểm phát sinh của các đối tượng sâu bệnh hại trên tất cả các loại cây trồng. Thời điểm trước, trong và sau Tết Ất Tỵ 2025, cần chú ý các đối tượng sau: chuột bệnh đạo ôn, rầy nâu, rầy lưng trắng trên lúa, sau keo mùa thu trên cây bắp. Phối hợp với phòng nông nghiệp, phòng kinh tế, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn, thông báo chỉ đạo hướng dẫn bà con nông dân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đạt hiệu quả giai đoạn trước, trong và sau Tết. Đồng thời tiếp tục triển khai công tác diệt chuột trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố thường xuyên liên tục từ nay đến cuối vụ đông xuân 2024-2025 bằng nhiều biện pháp như theo hướng dẫn của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Thưa bà con và các bạn, ngành nông nghiệp mặc dù có những đóng góp rất lớn trong thành tựu xuất khẩu chung của cả nước, song chất lượng nông sản không ổn định và chưa có thương hiệu. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất xây dựng nghị định về phát triển nhãn hiệu, thương hiệu nông sản nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách và quản lý, tạo nền tảng nâng cao giá trị gia tăng, quảng bá và phát triển thương hiệu nông sản trong ngoài nước. Bài tổng hợp sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, trong thành tựu xuất khẩu của cả nước, ngành nông nghiệp góp phần rất lớn, là ngành duy nhất liên tục duy trì xuất siêu. Năm 2007, khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, xuất khẩu nông sản đạt 12,6 tỷ đô la Mỹ, đến năm 2024 đạt 62,4 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu 18,6 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh kết quả đạt được, các báo cáo của Quốc hội, Chính phủ đánh giá sản phẩm nông sản vẫn chưa có đầu ra ổn định, giá trị chưa cao, mà một trong các điểm nghẽn là do chất lượng không ổn định và chưa có thương hiệu nông sản. Tỷ trọng các sản phẩm nông sản trong tổng số sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam còn thấp, trong khi nước ta có nhiều lợi thế và thành tựu về xuất khẩu nông sản. Đơn cử trong số 190 doanh nghiệp từ các lĩnh vực đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024, chỉ có 26 doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp với 52 sản phẩm, chiếm khoảng 13,6% tổng số doanh nghiệp và 14,4% tổng số sản phẩm. Ngoài ra, việc đăng ký cho nông sản chủ lực quốc gia có gắn tên định danh Việt Nam khi cấp quyền sở hữu trí tuệ hiện còn nhiều vướng mắc. Nhiều sản phẩm nông sản sau khi có nhãn hiệu được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ lại chưa được khai thác sử dụng, chưa phát huy được giá trị để phát triển thành thương hiệu. Chính sách pháp luật hiện hành liên quan đến việc xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản vẫn mang tính chung chung, thiếu cụ thể và chưa phù hợp với đặc thù của ngành nông nghiệp. Xuất phát từ thực tế này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất xây dựng nghị định về phát triển nhãn hiệu, thương hiệu nông sản Việt Nam nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách và quản lý nhà nước, tạo nền tảng nâng cao giá trị gia tăng, quảng bá và phát triển thương hiệu nông sản cả trong nước lẫn quốc tế. Tại dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng nghị định, Bộ đề xuất 4 chính sách bao gồm hỗ trợ chuẩn hóa quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản, hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu nông sản ở trong và ngoài nước, hỗ trợ nâng cao năng lực cho các chủ sở hữu, đơn vị tổ chức quản lý sử dụng nhãn hiệu, thương hiệu nông sản, hỗ trợ các chương trình truyền thông quảng bá phát triển thị trường. Trong đó, chính sách hỗ trợ chuẩn hóa quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản nhằm quản lý chặt chẽ chất lượng quy trình sản xuất, chế biến, bao gói, bảo quản, tổ chức đầu tư sản xuất quy mô lớn, sản lượng lớn, phát triển vùng nguyên liệu ổn định, chứng nhận chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn yêu cầu của thị trường, giúp người tiêu dùng an tâm khi sử dụng, bảo đảm sản phẩm an toàn và cam kết truy xuất được nguồn gốc xuất xứ. Nội dung của chính sách là quy định chính sách hỗ trợ về tín dụng và đầu tư, nghiên cứu khoa học công nghệ, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, xây dựng mô hình mẫu cho các tổ chức cá nhân trong toàn bộ quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm, đạt nhãn hiệu, thương hiệu nông sản Việt Nam, vùng miền địa phương. góp ý về chính sách phát triển thương hiệu nông sản, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho rằng, dự thảo đang đề xuất các chính sách theo hướng tập trung vào các biện pháp hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, hỗ trợ kinh phí gia hạn bảo hộ nhãn hiệu, hỗ trợ nhận diện thương hiệu. Ủng hộ các chính sách hỗ trợ mà dự thảo tờ trình đang đề xuất để hỗ trợ doanh nghiệp có nguồn kinh phí ban đầu trong việc thực hiện bảo hộ nhãn hiệu. Song VCCI cho rằng bảo hộ nhãn hiệu chỉ là một phần nhỏ trong tổng thể quá trình phát triển thương hiệu nông sản. Để phát triển thương hiệu nông sản, đòi hỏi các yếu tố sản phẩm đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng, khả năng thâm nhập vào các kênh phân phối trong nước và nước ngoài, phát triển bộ nhận diện thương hiệu và câu chuyện thương hiệu phù hợp. VCCI nhấn mạnh, việc bảo hộ thương hiệu chỉ cần thiết và hiệu quả khi thương hiệu đã mang lại giá trị kinh tế và việc bảo hộ nhằm bảo vệ các giá trị kinh tế đó. Cũng theo VCCI, báo cáo đánh giá tác động chính sách đã nhận diện các nguyên nhân khiến thương hiệu nông sản Việt Nam chưa phát triển, đó là chưa có vùng sản xuất tập trung để có nguyên liệu đủ lớn và ổn định về chất lượng, chưa chuẩn hóa quy trình sản xuất, chế biến, bao gói, vận chuyển, bảo quản, chưa xây dựng quảng bá truyền thông. Do đó, cơ quan soạn thảo có thể cân nhắc một số chính sách cụ thể như là hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc chuẩn hóa quy trình sản xuất, chế biến, xây dựng, phát triển bộ nhận diện thương hiệu, tham gia các khóa học nâng cao năng lực xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực kinh doanh, quảng cáo trên thương mại điện tử. Bên cạnh đó, theo VCCI, việc đầu tư xây dựng một thương hiệu nông sản quốc gia hay địa phương cũng cần thực hiện đồng bộ các biện pháp để đạt hiệu quả tối ưu với mục tiêu cuối cùng là thương hiệu nông sản đó phổ biến, có thể nhận diện và mang lại giá trị kinh tế. Có như thế, các chính sách và kinh phí hỗ trợ của nhà nước mới có hiệu quả và không lãng phí. Ngược lại, nguồn hỗ trợ của nhà nước có thể bị sử dụng mà không đạt hiệu quả. Do đó, để bảo đảm mục tiêu chính sách, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc thiết kế chính sách theo hướng chọn lọc một số thương hiệu nông sản Việt Nam có tiềm năng theo tiêu chí và sẽ hỗ trợ các chi phí, hoạt động để phát triển thương hiệu. Việc đo lường hiệu quả có thể đặt theo các tiêu chí cụ thể như sản lượng, chất lượng, số lượng kênh phân phối và doanh thu. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.